Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2014. Các vị có một buổi pháp đàm vào chiều nay bao nhiêu tiếng đồng hồ? Một tiếng đồng hồ. Có cái gì hứng thú lắm không? Pháp đàm bàn tán có sôi nổi không vậy? Cái chủ đề pháp đàm là chi? Chủ đề pháp đàm là bài kệ này hả?
Dạ.
Mình sẽ chép cái bản dịch của bài kệ này cho các vị dễ nhớ để mình tạm dịch. Hôm qua thì chúng ta chép bài kệ này bằng âm Hán, hôm nay mình chép cái bản dịch. Thuộc là chứ ha, thuộc cái bản tiếng Hán là ha. Sứ chân Trần bản Trần thì bản La Nhân là chép bản dịch. Với con mắt người tu, tuy các vị ở cấp độ cạn thì các vị nhìn ba bên bốn phía, các vị đừng có thấy ai là người có lỗi cả. Các vị làm thế nào nhìn người cảm thấy tri ân, nhìn người cảm thấy lòng thương yêu tràn đầy? Cái điều này nó không có thiệt thòi chi tự thân ta hết. Tại vì khi các vị nhìn mà các vị khởi buồn, giận, ghét, thương, thì cũng cái nhìn ấy mà mình làm cho thân tâm mình nó tràn đầy bất an, tràn đầy thù hận, tràn đầy căm ghét. Thế nhưng mà nhìn bằng cái niệm tri ân, nhìn bằng lòng kính trọng thì người ta chưa được lợi chi mà các vị có lợi trước rồi. Tức là lòng ta tràn đầy sự thương yêu thì ta là người có lợi rồi. Còn nếu nhìn người mà lòng mình tràn đầy căm phẫn thì thiệt thòi chứ đâu phải người ta thiệt thòi. Các vị giận người ta chưa làm người ta chết mà mình chết trước rồi. Thù người ta chưa làm cho người ta chết mà mình chết trước rồi. Cho nên nhớ rằng là người tu cấp độ cạn nhất thì nhìn người đừng có thấy chuyện lỗi phải thị phi của người. Chúng ta nghe cái chuyện Khổng Tử, đệ tử cưng của mình là Nhan Hồi, và ổng rất là buồn lòng khi thấy Nhan Hồi nắm một nắm cơm bỏ vào miệng trước mắt mà còn không có thấu đạt được tâm tình của Nhan Hồi đã làm sao. Tới chuyện hỏi ra mới biết là mình rất là lầm. Thế thì nhìn người, mình đừng bao giờ nghĩ xấu về người, nghĩ ác về người, nghi ngờ về người, đánh giá về người. Cái chuyện này hãy bỏ xuống. Tu cạn nhất là như vậy. Cấp độ thứ hai là nhìn thì khởi sự tri ân, khởi niềm tôn kính, khởi sự thương yêu. Ba điều này nó phải có nơi trái tim người tu, cạn nhất là phải làm được như vậy. Bằng không thì thưa các vị, mình sống giữa trần đời này đi đâu cũng chút phiền não cả, nhìn ai cũng ghét cả, ai cũng là kẻ thù, thì ta sống với ai? Thế rồi các vị nhìn thấy ai cũng là người thân, ai cũng là người đáng mình kính trọng, tôn quý. Thế thì trên đại địa này 5 tỷ con người là 5 tỷ con người để ta gặp mặt thì nó sinh khởi niềm vui. Thế thì nó lời biết mấy. Rồi ví dụ cạn thế này, tâm mình nó tràn đầy ganh tị thì thấy người ta khỏe mạnh hơn mình cũng ghét, thấy con cái người ta học giỏi mình cũng không ưa, thấy người ta giàu sang hơn mình cũng khởi phiền muộn, rồi thấy người ta tu hành giỏi hơn mình cũng thấy bất mãn. Thế thì nó vụng về vô cùng. Còn nếu các vị đổi ngược cái tâm thức như vậy, nhìn thì khởi sự kính trọng, nhìn thì thấy lòng tràn đầy hoan hỷ. Thế thì một ngày ta gặp bất cứ cái điều gì ta cũng khởi được cái sự hoan hỷ trong tâm ta. Thế thì nó rất là lời. Hình dung rằng nếu một đời mình thành công thì có đâu có mấy lần đâu. Cho nên Niềm vui sự thành công chính ta thì nó rất ít, mà niềm vui sự thành công của vạn người xung quanh ta thì nó rất là nhiều. Mà cứ mỗi một lần thấy sự thành công của người, lòng mình tràn đầy hoan hỷ thì mình lời biết mấy. Còn hơn là mình làm cho mình thành công thì rất khó. Còn thấy người ta thành công mình vui lây với người ta, thế thì nó lời biết mấy. Niềm vui nó làm cho đời sống mình nở hoa, làm cho trái tim mình giãn ra, làm cho tật bệnh nó rớt xuống, làm cho tuổi thọ mình nó kéo dài, làm cho thân mình nó khỏe mạnh nữa. Tại sao mình không làm điều này? Vụng về đến nỗi là tự dìm đời mình trong cái buồn khổ, thế thì nó rất là tội nghiệp. Và mức độ cạn nhất là người tu phải làm được điều này. Rồi cái mức độ sâu nhất là trần trần tận thị bổn lai nhân, tức là mỗi hạt bụi đều hiện bổn lai nhân. Nó hàm bổn nghĩa là khi thấy bất cứ cảnh trí gì bên ngoài, các vị đều quay ngược ánh sáng lại, nhận ra tự tâm của các vị là nguồn sáng và tâm bất động hiện tiền, thì cách đó thông minh nhất, không mất một phút giây nào giữa cuộc đời cả. Còn không thì mình kiếm thì giờ tu đâu có dễ, kiếm thì giờ để tỏ thiền đâu có ra. Rồi một năm mình đợi chưa có những khóa tu thì thưa các vị nó rất ư là ít oi. Mình phải làm cho mỗi ngày là một ngày tu, trong mỗi ngày phải làm cho 12 giờ đồng hồ là 12 giờ đồng hồ thực tập. Chứ đừng nghĩ rằng là có thì giờ trống, đừng nghĩ rằng là có thì giờ rảnh. Thì giờ rảnh thì giờ trống kiếm không ra, nhưng mà mình có thể làm cho mỗi thì giờ trong đời sống mình, dù bận biểu mấy, mình cũng phải ứng dụng cái sự thực tập vô trong, thì người đó rất là thông minh. Kỳ thực là ai cũng có quyền làm được điều này, ai cũng có khả năng thông minh. Và nếu anh thương đời sống anh cho đủ, nếu anh cảm thấy là đời sống này nó không dài, để cho mình ném cuộc đời mình đi vào cái hố hư vô rất là tội nghiệp, thì mình trân quý từng ngày mình tu thôi. Đó là nội dung của bài kệ này. Mình lặp lại, nó mang một cái nội dung đặc biệt, đó là để thực tập. Để thực tập chỗ chỗ chân, chỗ chỗ chân, mỗi hạt bụi hiện bản lai nhân, tức là mỗi hạt bụi đều hiện ra mặt mũi thật của anh, đều hiện ra cái vị Phật chói sáng, đều hiện ra cái tâm bất động của anh. Nếu anh quay về thì anh là cái biết. Tất cả những cái đối tượng là nó đều có công năng là nó kích phát để anh nhận ra anh đang có cái biết nơi đây. Thế thì người đó cực thông minh này. Kỳ thực là người tu của mình nó lệch một chút thôi thì mình trở thành vô minh, lệch một chút thì mình trở thành thông minh thôi. Lệch một chút đó là mình đồng nhất mình vào cái bị biết thì vô minh. Mình lên lại, mình là cái biết thì mình là người thông minh. Thông minh thì bước vào quả vị Phật, mà vô minh thì bước theo dòng chảy trở thành chúng sinh chìm trong ba cõi sáu đường, trong tích tắc thôi. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, mình cống hiến cho các vị mấy cái câu ở trong chứng đạo ca. Mình đã từng dạy chứng đạo ca ở bên Thuận Pháp tới hai khóa tu rồi. Đến nay thì chúng ta học đoạn thứ bảy của chứng đạo ca. Cái điều rất kỳ lạ là ở bên Texas có một anh chàng là cảnh sát Mỹ nha, người Việt. Và mình cũng không ngờ là anh thuộc luôn 54 đoạn chứng đạo ca này, thuộc chữ Tàu, thuộc chữ Việt. Mày mò học chữ Tàu, viết từng chữ để học, không cần ai dạy hết. Đam mê học kinh văn. Và ta hình dung rằng cảnh sát thì đâu có nhiều thời giờ, thế mà rảnh lúc nào là mày mò học lúc ấy, học thuộc lòng. Bản thân mình cũng phục, nó hồi xưa mình thuộc lòng, bây giờ nó quên rồi. Thế rồi mình qua thì nghe anh nói chuyện, mình mới thấy ồ, hóa ra là cũng có những người rất là ham học Phật Pháp. Cho nên mình đem chứng đầu ca mình dạy ở bên thiền đường Thuận Pháp, bên Texas á, ba khóa đi ngang qua rồi, và dạy tới đoạn thứ 6 thôi. Hôm nay thì học nối đoạn thứ 7. Và nếu các vị cảm thấy rất là đam mê thì các vị tìm chứng đầu ca, các vị học. Sẽ bên kia nó làm thành những cái DVD, có thể là nó gửi qua đây cho Sơn copy ngay. Thầy có đưa cho con 5 đĩa đó. Nhưng mà kỳ thực học tới đĩa thứ 9 nè. Có 6 bài tới 9 đĩa rồi. Hôm nay thì cái đoạn thứ 7 chứng đầu ca. Đoạn thứ 7. Một nơi thì có khi mình học nó không hết, học hoài lâu quá, cho nên mình dạy chỗ này dạy 3 đoạn, chỗ kia dạy 3 đoạn, nối lại. Đoạn thứ 7. Phóng tứ đại mạc bả tróc. Phóng tứ đại. Thích trước rồi mình sẽ chép cái bản dịch của Trúc Thiên. Phóng tứ đại nghĩa là buông bốn đại đi, mà bả tróc là đừng có nắm bắt nó. Luyện tứ đại đừng bận tâm, đừng nắm bắt nó, tức là đừng có chấp thủ tứ đại. Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác là cái bản tánh, tánh tịch diệt của anh, cái năng lực giác ngộ của anh, nó theo anh từ sáng tới chiều. Lúc anh uống, anh ăn gì cũng có cái bản tánh giác ngộ, nó lồng bên sau cả, là tùy ẩm trác. Ẩm là uống, trác là ăn. Cái tánh tịch diệt tánh trung là tánh tịch diệt, nó theo với từng cái động thái của thân hành anh, nó có mặt, nó biểu lộ. Cái tánh tịch diệt còn cái tên khác là cái tâm Phật vô sinh, năng lực giác ngộ. Nó luôn dính liền với thân anh, nó luôn dính liền với tứ đại anh. Thế nhưng mà nếu anh chấp tứ đại là anh á, thì anh không thấy được cái tánh giác ngộ. Còn nếu anh buông nó xuống á, thì cái năng lực giác ngộ, năng lực Phật nó biểu hiện ra, không có rời anh một phút giây nào hết. Tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác là như vậy. Chư hành vô thường nhất thiết không. Vạn vật trên cuộc đời này, tất cả pháp hữu vi nó đều vô thường, nó đều tịch diệt, nó không có cái gì là có bản chất thật của nó cả. Rồi ngay nơi tự thân cũng không có gì gọi là bản chất thật của anh, là bản ngã của anh, không có. Nó rỗng, nó không, nó tịch nhiên, nó rỗng lặng, nó không có bản ngã nữa đây. Gọi là các hành đều vô thường, tất cả đều rỗng lặng, đều không có tự tánh. Tức thị Như Lai đại viên giác, khi anh đi vào được cái nhìn như thế này, anh có năng lực quán chiếu như thế này, thì tâm thể anh tự nhiên là nó chói sáng, tự nhiên nó tròn đầy, tự nhiên nó phản chiếu như mảnh gương rất là sáng, phản chiếu mọi cảnh vật. Cái câu này nó trùng với cái câu của Lục Tổ Huệ Năng gọi là bản lai vô nhất Phật đó. Xưa nay không một Phật chỗ nào dính bụi trần, bồ đề bản vô thọ minh cảnh diệt thi đài, bản lai vô nhất vật hà xứ nhá trần ai. Câu này của Lục Tổ Huệ Năng. Thế rồi thiền sư Việt Nam gần chúng ta nhắc là ngài Minh Chánh Thanh Đàm, ngài có nói một bốn câu kệ mà các vị còn nhớ thì tôi nghĩ chắc rất là hay. Ngài Minh Chánh Thanh Đàm vào thế kỷ 19 đây. Minh Chánh Thanh Đàm tức là thiền sư Minh Chánh đó. Cái chữ thanh thanh này gần ta lắm nghe, ví dụ như thanh tứ, thanh kiểm gần gần nghe đó. Gần gần đó. Ngài có một câu là công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng hiểu bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Công danh cái thế nghĩa là cái công danh nó trùm cả đất trời này, giống như là vị nguyên thủ quốc gia, nguyên thủ quốc gia của Mỹ á, mấy lời quay chế nguyên thủ quốc gia của các nước ốm yếu thì không quan trọng, các nước nhược tiểu không có ý nghĩa lý chi, bị đàn hiếp. Nguyên thủ quốc gia của một đất nước Hoa Kỳ này á, thưa các vị, cũng là vàng xương sớm thôi. Tại sao? Nhiều lắm là 8 năm cũng ra đi thôi. Và sẽ không có cái chuyện là sửa hiến pháp Hoa Kỳ để có mặt 3 nhiệm kỳ bao giờ, chưa có. Chỉ trừ trường hợp là 40 mấy vị tổng thống đi qua, chỉ có một duy nhất có một người làm được 3 nhiệm kỳ thôi, phải không? Đó là giai đoạn cực kỳ là dầu sôi lửa bỏng của đất nước này. Cho nên tổng thống Roosevelt á, phải không, làm được 3 nhiệm kỳ thôi chứ ngoài ra chưa có một ai. Và công danh cái thế màng xương sớm nó biểu hiện như vậy đó. Điều thứ nhất đó là anh kéo dài mạng sống anh thì nhiều lắm 100 năm thôi, mà anh có thể có được quyền quy nhiều lắm là giai đoạn có sức khỏe nó cao nhất, năng lực trí tuệ nó lên đến đỉnh cao thôi, chứ còn cái lúc anh già anh cố gắng mà giữ lại uy quyền thì cũng không thể được trở thành một loài bảo chúa, trở thành là một vị hôn quân. Và cái điều này thưa các vị, lịch sử nó chứng minh rất là rõ nha. Ta hình dung là ngày đầu tiên tổng thống Gaddafi á, của Liban, phải không, khi mới lên ngôi, ta hình dung rằng là Mỹ nè, Anh nè, Pháp nè, Đức nè mời hắn đến. Và trong một buổi tiệc chiêu đãi thì tướng mạo vô cùng phong độ ạ. Và cái thời đó hắn chừng 40 đại tá, người ta gọi là đại tá Gaddafi, phải không, các vị còn nhớ chứ hả? Đẹp trai. Thậm chí là cái tổ chức của cái nhóm cái nhóm cách mạng nó phản đối Gaddafi đó, nó tổ chức cho một cô gái giả vờ là một nữ y tá đi lên để chăm sóc sức khỏe ông lúc ông đọc diễn văn là nhậm chức á. Lên tới nơi móc súng bắn, nhưng mà móc súng rồi ngẩng đầu lên nhìn thấy ông đẹp quá, sững sờ không bắn được. Và trong những cuộc tình đẹp thế giới, đó là một trong những trong 10 cuộc tình nghe, cuộc tình đẹp đầu tiên và được gọi là những chuyện tình nổi tiếng hành tinh này. Một là chuyện tình của nàng nữ hoàng Leopold, và chuyện tình Gaddafi là một trong 10 chuyện tình lớn của thế giới. Và thế rồi bắn không được, cho nên lính nó thợp cổ nó còng đi. Thế rồi ngài đọc viễn văn vội vàng xong, ngài xuống ngài thẩm vấn, tại sao giết ta, tại sao móc súng mà không bắn ta. Thế rồi tự nhiên là hai người có cảm tình nhau, và đúng là bị thần ái tình gây nên tiếng sét. Cuối cùng là ông thả cô nàng trở thành người vợ đầu tiên, và cô nàng tổ chức thành một cái đội quân nữ binh để làm vệ sĩ. Và cuộc đời ông bị ám sát rất nhiều lần, nhưng mà cái đội nữ binh của bà bảo vệ mạng sống của ông đó, cho tới cuối cùng già đi. Thưa các vị, già thì trở thành chi? Tên hôn quân. Già thì trở thành một người tham quyền cố vị. Và mình nói một chút về vấn đề lịch sử cho vui, nhưng mà trở lại thưa các vị, công danh cái thế màng xương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, giàu sang nó đổi người ta nghe người ta chết khiếp. Kinh nhân là người ta chết khiếp đó. Thế nhưng nó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Tỉnh giấc rồi thì thưa các vị thấy mình vẫn nằm trên giường, chứ không phải là hoàng đế, không phải là người giàu sang gì cả. Kỳ thực là đời sống mình nó là như vậy đó. Các vị nhìn coi là 10 năm đi qua rất nhanh nghe. 10 năm đi qua nhanh có nghĩa là một đời người qua rất nhanh. Tôi chưa nói chi các phần tử, bản thân tôi, cái vèo tôi ở Mỹ 14 năm rồi đấy. Từ năm 2000 cho tới năm 2014 là 14 năm ở Mỹ. Mình không ngờ mình sống 14 năm ở nước Mỹ. Bạn bè mình thì đã chết từ năm 2001. Ra trò rồi. Lâu lâu nhìn cái tháp thầy Giác Thanh cười cười nó quá, ra là thầy mất năm nay tới 13-14 năm rồi. Còn mình thì vẫn ngồi đây. Cho nên thưa các vị, công danh cái thế màng xương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Chỉ là giấc mộng kéo dài qua một đêm thôi, rồi các vị tỉnh thì các vị cảm thấy là mọi thứ nó đều ra khỏi tầm tay, các vị rớt xuống hết. thì là quanh chúng ta này. Có cái nhà nào không phải là triệu phú đâu, có phải không? Rồi mình hình dung rằng ví dụ như cái nhà ông bên cạnh, mình đứng mình chiêm ngưỡng, nói ông này đúng là giàu thiệt, cái nhà đẹp hơn cái thiền đường mình á. Mình không biết bên trong là thế nào, nhưng nhìn ngoài thì nó rộng hơn của mình rồi. Và nhiều lắm là hai vợ chồng già chứ mấy. Và các vị hình dung rằng là tiền của họ, họ nhõng nha nhõng nhảnh chứ họ có cực nhọc chi đâu. Và hình dung rằng là đời sống họ ngần đó, rồi họ hưởng cái vinh sang đó bao nhiêu năm nữa. Rồi hiện tại đời sống ngần đó họ có hưởng được thêm cái gì nữa không? Không, cũng ăn ngần đó, cũng ngủ ngần đó, cũng sống ngần đó, cũng thở ngần đó khí trời. Và một ngày của họ, nếu họ vụng về thì họ chìm đắm trong buồn phiền giận tức bất an lo âu sầu muộn, thế thì một ngày của họ có khi nó tiêu phí một cách vô tội vạ. Và chúng ta so với họ thì không có giàu có chi. Nhưng mà nếu thông minh thì thưa các vị, rõ ràng là mình có điều kiện thưởng lãm được, đó là chưa nói đến chuyện tu nhiều, nghe tu ít thôi, thì mình thưởng lãm được cái chi? Thưởng lãm được đất trời, thưởng lãm được cái điều kiện tuyệt vời, hoàn cảnh cho mình. Mình có thể ngồi thẳm cỏ xanh, mình có thể ngắm trời đất, mình có thể lái xe cắt cỏ. Nhưng mà nếu lòng ta tràn ngập niềm vui thì ta giàu hơn người giàu có. Mà nếu ta giàu có như họ mà lòng ta nó tràn ngập buồn phiền, tràn ngập bất an, tràn ngập lo âu, thế thì thưa các vị, ta không khác gì với những người đang chìm ngập trong nỗi khổ của thiếu ăn thiếu mặc. Thế thì đời sống phẩm chất nó khác nhau ở chỗ là người ta biết sử dụng đời sống như thế nào. Cái quà tặng đời sống thì như nhau, thỏa mãn thì như nhau, ăn uống thì như nhau, thở khí trời như nhau, nhưng mà thông minh hay là không có trí nó khác nhau ở chỗ là sử dụng đời sống như thế nào thì gọi đó là người thông minh. Có thể mình không giàu, thế nhưng mình sử dụng đời sống rất thông minh thì mình giàu gấp 100 lần so với người giàu. Tóm lại, dù là công danh nó trùm đời nhưng nó chỉ là màn sương sớm, dù phú quý làm cho ta giật mình nhưng mà nó chỉ là giấc mộng dài thôi. Thế nhưng mà có khi đời sống của mình lăn xăng cả một đời, mình ném cuộc đời mình để tìm một chút lợi, một chút danh, một chút giàu có. Kỳ thực là nói như thế không có nghĩa rằng đạo Phật suối các vị đều cam phận nghèo nghe. Không hề. Ta có quyền làm giàu, ta có quyền đẩy đời sống ta lên đến tầng cao để thành triệu phú, thành tỷ phú nếu điều kiện đang cho phép. Nhưng mà không có nghĩa rằng mình làm giàu rồi mình chết trong cái sự giàu có. Làm giàu là một việc, nhưng biết hưởng thụ cái đời sống của người có của có tiền là một việc khác. Có những người họ không có tiền, họ không giàu lắm nhưng họ biết hưởng thụ đời sống. Có những người giàu và có thể dư của tiền nhưng mà lại không biết hưởng thụ đời sống, thế thì thưa các vị, rất là thiệt thòi. Cho nên đạo Phật không hề chú trọng cái chuyện là anh phải bần hàn. Không, anh có quyền làm giàu. Tại vì người giàu ta mới có ngàn vạn phương tiện để giúp đỡ mọi người, để làm bao nhiêu thiện sự. Mình nghèo mà nói là tôi không cần giàu, nói phách cho vui, chứ còn thực ra thì không đúng. Tại vì thấy người ta giàu mình không làm giàu được, cho nên mình ganh tị, mình nói kiểu đó thôi. Chứ nếu cho anh làm giàu, anh cũng làm giàu chứ. Cho nên đạo Phật không hề chú trọng đời sống bần hàn. Đạo Phật luôn đặt người ta vào cái điều kiện là rất tích cực trong đời sống. Và người giàu, thưa các vị, họ điều thứ nhất không phải ít phước mà họ giàu. Thứ hai, họ đủ trí tuệ họ mới làm giàu được. Tại vì hai điều đó nó có mặt, người ta mới có thể vươn vai sống được trong cuộc đời, mới có thể so vai với những người giàu có. Đừng tưởng rằng là làm có tiền là chuyện đơn giản nha. Cho nên chúng ta lấy đi cái tâm thức thấy người ta giàu rồi mình ganh tị, mình nói một câu nó rất ư là trái với nguyên tắc là tôi không cần giàu. Không, tôi cần giàu lắm đó, nhưng mà tại nó không giàu, phước tôi ngang như đó thôi, tôi cam phận như vậy nhưng mà tôi không ganh tị. Đừng có khoe mẽ rằng tôi nghèo là đúng với đạo lý, thưa không. Đừng có suy nghĩ một cách vụng về như thế. Thế thì cái quan trọng là giàu không phải là cái tội, mà cái tội là không biết thưởng thức đời sống của chính mình mới là cái tội. Và cao hơn một tầng nữa là ngoài cái khả năng ta làm giàu, ta còn biết rằng đây là một loại của cải rất là phù du, cho nên trong đời sống này ta có điều kiện có thể giúp đỡ, có điều kiện để có thể làm một chút thiện sự, có điều kiện để có thể cống hiến được cái gì cho đời thì đừng để hà, đừng để hà. Tại vì công danh rồi nó sẽ như màn sương sớm, phú quý thì nó như giấc mộng thôi, rồi anh sẽ tỉnh mộng thôi. Hai câu cuối là: chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Câu này của Ngài Minh Chánh à, chẳng biết. Thực ra cái bài kệ này tới 8 câu rồi, nhưng mà 4 câu đầu nó không hay lắm, cho nên mình không thèm học làm chi, thuộc 4 câu sau thôi. Bài kệ tới 8 câu, nhưng mà mình nhớ 4 câu đủ làm ăn rồi. Và hai câu này thưa các vị nó rất là hay. Chẳng biết bổn lai vô nhất vật, nó hàm cái nghĩa rằng trong đời sống này anh có thể giàu, anh có thể nghèo, anh có thể sống dai, anh có thể không sống dai. Thế nhưng mà mang một sinh thân con người thì cái điều vô cùng quan trọng là hãy thấu đạt đạo, ngộ đạo, gọi là thấu được bản lai vô nhất vật. Không có hàm nghĩa rằng là anh chìm vào cái quan niệm hư vô của duy vật chủ nghĩa, thấy cuộc đời nó là vật chất tạo thành, cho nên sống chết phù du, rồi chết rồi mất biến, không còn cái gì lại, thứ không. Thấu bản lai vô nhất vật nghĩa là cạn nhất là biết rằng trường viễn kiếp tử sinh, ta đã từng sinh, đã từng tử, đã từng có mặt trong triệu triệu kiếp luân hồi, do cái vòng nghiệp nó xoay, nó vận hành, cho nên ta sinh ta diệt, cạn nó là như vậy. Mọi thứ phù du giữa cuộc đời, anh có tranh đoạt lợi danh, anh làm bao nhiêu thứ, thế nhưng mà cái nghiệp của anh không thể xô cho người nào được cả. Anh có thể làm mọi thứ rất là gây rất là nhiều tội để cho người thân, để cho vợ, để cho con, nhưng mà tất cả những cái điều anh gây đó không có vì lý do anh gây cho người kia nhờ, mà rồi người ta chia cái nghiệp ác của anh. Anh phải gánh một mình thôi, chứ còn không có thể vinh vào cái lý do là tôi làm ra đồng tiền thì cả vợ, cả con tôi, cả nhà tôi xài, mắc gì bắt một mình tôi lãnh tội. Không có chuyện đó. Anh chịu trách nhiệm hoàn toàn về dòng nghiệp thức của anh. Thế thì cái tầng cạn thấu bản lai vô nhất vật nghĩa là anh nên nhớ rằng là nghiệp quả không hề rời anh như bóng theo hình. Và hình ngay thì bóng thẳng, hình vẹo thì bóng cong. Anh làm bất cứ việc chi giữa trần đời này, cái nghiệp nó đến với anh, nó không rời bỏ anh. Và cuộc sống thì rất ngắn. Cái chìm trong hư vô trước khi anh sinh ra và sau khi anh mất thì nó rất là mịt mù. Và trong cái cảnh giới mịt mù đó thì tất cả những cái quả lành, tất cả quả ác anh gieo thì không hề có một mãi mai gì sai chạy. Tầng thứ nhất thấu bản lai vô nhất vật là thấu như vậy. Hình hài ta chấp trước nó rất là thật, thế nhưng mà nó chỉ mong manh vô cùng, nó chìm vào vô thường không mấy chốc. Cho nên hãy nhìn cho dài cả một cái chiều dài của đời sống trước khi sinh sau khi chết, anh hãy sống cho nó xứng đáng với một cuộc đời mong manh của anh. Bằng không á thì cả một đời mình gây nghiệp, thế rồi mình chìm mất ở trong cõi vô thường, mình trả nghiệp về cho các bụi, trả hình hài về cho các bụi, chìm ở trong cái nghiệp tử sinh có khi mất hàng triệu triệu kiếp. Đó là thấu bản lai vô nhất vật, thấu rằng là mọi cái như sương sớm, mọi cái rất phù du, mọi cái mà hiện hữu giữa cuộc đời này nó là như vậy đó. Rồi cái tầng sâu thấu biết bản lai, thấu triệt bản lai vô nhất vật, đó là thấu triệt rằng buồn vui, giận ghét, thương yêu, sầu khổ, bất an, ái nhiễm giữa trần đời này, bản chất của nó là sinh diệt vô thường, là không. Nghiệp thức nó nặng ì nặng ịch, nhưng mà bản chất của nghiệp nó vẫn là cái bồng bềnh, nó gá trên cái tâm bất động của ta mà có, chứ không phải nó thiệt. Tại vì nó nương vào cái hình thể thật của anh, nó hiện thành cái bóng. Thì cũng giống như vậy, nghiệp của anh, buồn vui của anh, thất vọng của anh, khổ đau của anh, nó nương vào cái tâm Phật bất động của anh để nó có mặt, nó biểu hiện. Ví dụ đang buồn, đang giận, đang bất an cuồn cuộn đó, nhưng mà nếu anh đủ năng lực và có một cái cơ duyên đặc biệt, anh chỉ cần quay về an trú ngay cái trạng thái tâm nhận biết, thì tất cả những cái thứ nghiệp đó nó trở thành cái bị biết, thì nó liền rời anh, nó không phải là anh, nó là đối tượng bị anh thấy, bị anh biết. Thế thì ngay tức khắc đoạn trừ được nghiệp, thì ngay tức khắc người ta nhận ra bản chất thực của người ta, cái con người thật của người ta, đó là không có một vật thấu đạt được điều này, gọi là ngộ đạo. Và trong một đời này, thưa các vị, chỉ có con đường này duy nhất thì mới cứu vãn được đời sống ta. Một kiếp sinh linh, thưa các vị, ta nổi chiều trong ba cõi sáu đường và tạo được ngàn vạn cái duyên lành để làm được một việc, là trong một kiếp nào đó may mắn tình cờ bật sáng được điều này nhé, thì chấm dứt được kiếp lang thang của sinh linh. Bằng không á, thì các vị có mặt giữa cuộc đời này, các vị lây quay một vòng về cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hờn, chuyện giận, chuyện đời sống, chuyện yêu đương, chuyện ái nhiễm, chuyện trầm lụy trong khổ đau, rồi các vị bỏ hình hài, các vị lại chìm ở trong cái vòng nghiệp như vậy, rồi cứ hết đời này qua đời khác xoay tròn, không có cái ngày vượt thoát. Cho nên phước phải đủ dày, nhân duyên phải đủ lớn, các vị mới có thể chạm tay đến chánh pháp, để thấy rằng những cái thứ buồn giận ghét thương là đối tượng bên ngoài ta, không phải là ta. Bản chất ta đích thực là cái nhận biết dòng nghiệp chảy, chứ bản chất ta không phải là dòng nghiệp. Bản chất ta là cái nhìn. Còn những cái mà ta gọi là nghiệp của ta, buồn giận của ta, suy nghĩ của ta, ưu tư của ta, thì nó đều là cái bị các vị thấy. Ngay hiện thời ta có thể chiêm nghiệm được điều này, và chiêm nghiệm được điều này và có niềm tin vững chắc với điều này, thì người ta dùng cái từ gọi là thấy đạo và có niềm tin với đạo. Sống được với điều này liên tục thì người ta gọi là đang trên cái tiến trình thành tựu quả vị thánh. Và sống miên viễn với điều này thì các vị cắt luôn cái dòng chảy của sinh tử luân hồi trong ba cõi sáu đường. Các vị liền là an trú ngay cái thể niết bàn tịch tỉnh của tâm. Chỉ có con đường này duy nhất mà thôi. Một kiếp sinh linh có khi nó trải qua tới triệu triệu lần xử sinh trong ba cõi sáu đường á. Và có khi không có duyên mai thì ta chìm ngút ngàn không biết bao nhiêu triệu năm ánh sáng, chứ không phải triệu năm của tầng thế đâu nha, kim oai. Và may mắn là mở được con mắt này, các vị thấy được đạo, các vị sống được với điều này, thì hy vọng cắt đứt được cái dòng chảy của nghiệp. Và cái mấu chốt nó rất là nhẹ, chút xíu chỗ đó thôi. Thế nhưng mà nó hiểu được điều này thì cách biệt liền là phàm với thánh. Hiểu được điều này thì ngay tức khắc có thể đoạn đứt được phiền não hiện thời, ngay tức khắc có thể đoạn đứt cái dòng nghiệp của các vị. Và hiểu được điều này, sống được với điều này, thì trong một kiếp người ta có thể tuyên bố là sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa. Cái mấu chốt nó một chút đấy thôi. Thế nhưng mà chúng ta đã trải qua hà sa kiếp trong cõi tử sinh mới ngộ được, chứ không phải đơn giản một sớm một chiều. Nó là như vậy đó. Không ai lường được là chúng ta có mặt giữa trần đời này, chúng ta đã tu hà sa kiếp. Mình đừng tưởng rằng trong một kiếp này mình gặp Phật Pháp, thưa không, không có đơn giản như thế đâu. Thế thì thưa các vị, không thấu đạt được bản lai vô nhất vật thì công phu luống uổng. Nó hàm nghĩa là bỏ một đời người rất là phí phạm, chứ không phải là công phu không công phu gì cả. Hình dung rằng một đời sống con người các vị có mặt giữa trần đời này nó không phải là đơn giản. Hàng triệu cái hạt mầm đi vào thai mẹ, nhưng mà chỉ có một hạt mầm duy nhất nó đi vào được nõn bào để có mặt một hình hài. Thế là cái hạt mầm duy nhất này, thưa các vị, chỉ cần lệch một tí thôi thì các vị đã thành hạt máu, chứ không thể thành kết tinh thành một con người nghe. Thế rồi nó lớn dần, thưa các vị, thấy chừng như là nó rất là bình thường, nhưng mà không có đơn giản đâu. Một hình hài ghé vào thai bà mẹ để có mặt, để có thể có một sinh thân hoàn thiện như thế này, nó không đơn giản chút nào. Có thể một chút trục trặc nào đó thì các vị khiếm thị, các vị không thấy đường, não các vị không phát triển, thì các vị có thể có mặt giữa trần đời 50 tuổi, 70 tuổi nhưng mà các vị như một cục thịt. Thì hình dung rằng là có được một đời sống, có năng lực trí tuệ, có khả năng nhận biết mọi thứ, có khả năng biết buồn, biết giận, biết ghét, biết thương, biết tư duy, biết suy nghĩ, không có đơn giản. Không cần nói cái chuyện trải qua hà sa kiếp, phải nói chuyện một kiếp đời thôi. Các vị có mặt trong lòng mẹ, các vị có mặt ngoài đời, các vị trưởng thành cho tới hôm nay, các vị đã đi ngang qua cái dòng chảy của cực nhọc vô cùng của những năm tháng trải nghiệm nỗi khổ đau. Nếu như người lớn tuổi thì các vị hình dung rằng là ta đã đi ngang qua cuộc chiến ở Việt Nam, ta sống còn tới hôm nay. Nếu các ông cỡ 60, 70 thì hãy nghĩ rằng là trong quá khứ mười mấy năm mà các ông đi học trên đất Bắc, thưa các vị, còn sống được không phải là đơn giản nha. Thế thì trong một đời này, nếu hình hài của các vị mà không đủ phước điền thì các vị không có cách chi ngộ được đạo, không cách chi tồn tại tới hôm nay. Bản thân của các bà, kỳ thực là nếu các bà không nhờ cái phước của các ông mà tu nghiệp trên đất Bắc mười mấy năm thì đừng hòng có mặt nơi đây nha mất công. Thế thì thưa đại chúng, đời sống ta không phải đơn giản có mặt giữa trần đời này một cách nó là bình dị. Nếu mình không trân quý đời sống mình thì luống uổng một đời, luống uổng một đời. Mình để cho mình chìm ngập trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, trong hoàng hoài nỗi khổ. Cả một ngày mình cứ chìm mất trong cái chuyện vớ vẩn vô ích. Thế thì tội nghiệp cho mình vô cùng, thưa các vị. Hình dung cả một ngày các vị sống ra làm sao thì các vị biết rằng mình sống xứng đáng hay là không xứng đáng. Nếu thấy một ngày mình sống vớ va vớ vẩn, chìm trong buồn, trong giận, trong ghét, trong thương, trong lo âu, trong phiền não, mình không biết chăm sóc tâm Phật của chính mình, không biết sống được với cái thể Phật của mình, thế thì tội nghiệp cho mình vô cùng. Rồi mình mất cuộc đời này, rồi mình sẽ mất ngàn vạn kiếp. Mất một đời này, thưa các vị, không có chắc rằng trong tương lai mình gặp được chánh pháp. Không có chắc rằng trong tương lai mình có thể mở được bồ đề tâm để thấu ngộ được bản lai vô nhất Phật. Cái chuyện này, thưa các vị, có khi nó là nó giống với tinh thần kinh văn Đức Phật gọi như rùa mù gặp bóng cây vậy đó. Ngài dùng cái ví dụ này để các vị trân quý đời sống các vị. Ngài nói rằng giữa đại dương mênh mông đó, 100 năm có một con rùa nó không có thấy đường, từ cái đáy biển nó nổi lên. Thế rồi 100 năm thì có một cái khúc gỗ mục nó trôi từ Nam Bắc Băng Dương, trôi xuống miền Nam Băng Dương. Và gió cứ đẩy qua đẩy về, không biết lúc nào nó trôi ngang qua con rùa, và con rùa cũng chẳng biết lúc nào có bọng cây trôi qua. Và trong cái cây kia nó có một cái lỗ rất là nhỏ, một cái bọng rất nhỏ. Và hình dung rằng con rùa nó nổi lên, nó tình cờ nó gặp cái bọng cây và nó chui lọt vào trong cái bọng cây. Thì các vị biết là làm sao có chuyện này xảy ra một cách đơn giản. Thế thì 100 năm bọng cây mới trôi qua một lần, 100 năm cái anh rùa nhà ta mới nổi lên một lần. Và dùng cái ví dụ đó, Đức Thế Tôn gọi rằng một kiếp đời của chúng ta sinh ra giữa trần gian này, gặp Phật Pháp, thấu ngộ được lẽ đạo, để có thể khởi phát Bồ Đề Tâm, để có thể tu được giống như con rùa kia, 100 năm nổi lên một lần gặp bóng cây vậy đó. Thì các vị hình dung coi là các vị sử dụng một đời, các vị lao sao, rồi các vị ném nó vào vô thường, từng ngày không trân quý, để các vị ném một đời các vị, thì có cơ hội để ta gặp được đạo không? Không, thưa các vị. Cho nên chẳng thấu đạt được bản lai của anh chính là vô nhất vật, không thấu ngộ được Phật tánh vô sinh bất diệt đang hiện tiền nơi thân tâm anh ngay bây giờ ở đây. Thế thì uổng phí một đời sống, uổng phí một kiếp đời có mặt giữa trần gian này, rất là tội nghiệp cho ta. Đó là câu của Ngài Minh Chánh Thanh Đàm nghe. Hãy thuộc cái bài kệ đó. Công danh phú quý màng sương sớm, của công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Chữ cái thế này nó hàm cái nghĩa là cái thế kinh nhân, âm chữ Hán kinh là giật mình con người, nghe nói là khủng hoảng, cái từ giờ người ta dùng đó vào tiếng Anh nghe khủng hoảng liền, kinh khiếp và kinh nhân. Cái thế là phủ trùm như này, cái danh của họ lớn, nó nổi là trùm cái hành tinh này, giống như là tổng thống Mỹ vậy đó, quyền uy quyết định cho cả hành tinh này, chứ không phải là tổng thống Việt Nam hay là tổng thống Hàn Quốc vậy đâu. Tổng thống Mỹ mới quay nhất cho hành tinh này. Trùm cả đời, công danh trùm cả đời. Thế rồi mình chép ra bản dịch này, các vị biên cái bài này xong rồi ha. Bản dịch của bốn câu này, của đoạn thứ 7 này. Đoạn này đoạn thứ 7 chức đầu ca nha. Muôn vật vô thường, thải thải không. Đấy chính Như Lai thật viên giác. Đại viên giác này. Đấy chính như này đại viên giác. Cái văn bản này mình dạy hồi năm 2000 ở Quán Âm á. Cái này, đoạn này nó có một cái đại ý. Hồi xưa mình dạy học, mình phân ra nó nhiều điều hay lắm. Đại ý. Đại ý của đoạn này. Tức là diệu dụng. Và này nói cái diệu dụng của thể tánh. Viên giác. Những cái từ như là thứ nhất là tịch diệt nè, tịch diệt nè, Như Lai nè, viên giác nè, chân tâm nè, pháp thân nè, Phật tánh nè, Niết bàn nè, nó chỉ có một nghĩa thôi nghe. Thấy thì nó rườm ra nhiều chữ nghĩa, nhưng mà nó chỉ có một mà thôi. Đó là cái gì? Đó là cái thể tâm không sinh không diệt của chính các vị. Do vì nó lặng lẽ, không có nội dung chi cả, không có sóng gió cồn cào, không có buồn giận ghét thương, nó hiện tiền rỗng lặng tịch nhiên, cho nên gọi nó là tịch diệt. Thế nào gọi là Như Lai? Từ chân không biểu hiện, tức là từ cái thể rỗng lặng tịch nhiên, nó biểu hiện ra muôn ngàn diệu dụng, cho nên gọi đó là Như Lai. Dù đứng dù đi, dù vận hành trên mặt đại địa này, nhưng mà không lúc nào cái thể chân như bất động nó rời con người anh, cho nên gọi nó là Như Lai. Bất ưng dĩ sắc sinh tâm, bất ưng dĩ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, đó gọi là Như Lai. Bất ưng, và cái đoạn cuối là như là đoạn cuối là gì? Đoạn cuối là gì? Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Nếu thấy mọi hình sắc mới gọi là thấy ta. Nếu nghe tiếng của ta âm vang động vọng đủ cả nếu nghe tiếng của ta như tiếng ca lăng tần già hay ho nói rằng đó Như Lai thì cũng sai. 32 tướng đẹp không phải Như Lai. Tiếng ngọt ngào dịu dàng đồng vọng như tiếng chim ca lăng tần già nói rằng ấy là Như Lai thì cũng sai. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Những người chạy trên sắc, chạy trên thinh, chạy trên hương, chạy trên vị xúc pháp để tìm cầu Phật thì những người đó đều gọi là những kẻ hành tà đạo, là kẻ ngoại đạo, vì hướng ngoại vọng cầu cho nên không thể thấy được Như Lai. Thế thì Như Lai có nghĩa là lìa mọi sắc tướng, lìa mọi hình thể, không phải là tứ đại, không phải là buồn vui, không phải là sự suy nghĩ, thế nhưng mà lại không rời bốn đại, không rời cảm thọ buồn vui, không rời dòng suy nghĩ này, nó luôn có mặt, nó soi sáng tất cả điều đó thì gọi là Như Lai. Thế thì cái gì đây các vị? Chính là cái thể nhận biết thường hằng đang có, các vị đang sử dụng đấy nghe. Chứ đừng tưởng Như Lai là Đức Phật 32 tướng tốt, đừng tưởng Như Lai là người ngồi trên bệ xe. Không, Như Lai đang có mặt ngay nơi thân phàm phu của các vị. Rồi thế nào gọi là viên giác? Sống với năng lực giác ngộ, sống với cái tâm nhận biết này nó viên mãn một vòng, sáng tới chiều, chiều tới sáng, không khuyết, không thiếu một phút giây nào. Lúc nào anh cũng an trú ngay nơi cái thể biết thì gọi là an trú ngay thể viên giác hiện tiền. Thế nào gọi là chân tâm? Ý thức thì nó sinh diệt, nó bồng bềnh, buồn vui thì nó có cùng không, nhưng mà cái năng lực biết của các vị thì bao giờ nó cũng hiện hiện, bao giờ nó cũng có. Nó là cái nền để cho tất cả những cái vọng thức ngược xuôi trên đó, nó là cái nền để cho buồn vui giận ghét chảy trên đó. Nó rất là thật, nó không bao giờ bị biến hoại, nó không bao giờ di chuyển đi đâu cả, nó chưa từng sinh, chưa từng diệt, cho nên gọi nó là chân tâm. Tại sao gọi nó là pháp thân? Thân này là nhục thân, cho nên bị sinh diệt vô thường. Còn cái thân bất sinh bất diệt của các vị là năng lực biết của các vị thì nó vượt cả thời gian, vượt cả không gian, không có bị sinh diệt vô thường, không bị tật bệnh ốm đau làm cho tổn thương, không bị buồn vui giận ghét, thậm chí là chìm trong ba cõi sáu đường mịt mù mất cả hà sa kiếp, nhưng mà ngộ ra rồi thì nó vẫn y nguyên như vậy. Cho nên gọi nó là pháp thân thường trụ. Nghiệm ra được, sống được, thể nghiệm được thì thưa các vị đồng đẳng với mười phương chư Như Lai. Không vì lý do ta làm phàm phu triệu triệu kiếp rồi ta ngộ ra thì ta bị khuyết tật gì cái thể pháp thân hết, vẫn đồng đẳng như mười phương chư Phật, không thiếu gì hết. Ví dụ từ nhỏ tới giờ mình không có nghiệm ra bản lai vô nhất Phật của mình, mỗi lần buồn là mình chìm ngập trong cái buồn, mỗi lần ưu tư phiền muộn bất an thì mình liền bị ưu tư phiền muộn bất an, rồi mỗi lần những cái quá khứ nó tràn về, nó làm cho mình ân hận, mình khổ đau, mình chìm ngập trong nỗi ân hận khổ đau, mình không có làm cách nào vượt thoát. Rồi một sớm tình cờ tự nhiên mình ngộ ra, ồ hóa ra cái buồn cái giận này là một loại cảm thọ đang sinh đang diệt trong tự thân. Cái nỗi ân hận bất an phiền muộn này dù chứa nó 100 năm nhưng nó đích thực là cái bị ta thấy, ta là cái thấy đó. Thế thì liền tức khắc các vị trong một chốc tai, các vị liền an trú ngay cái biết, mọi thứ buồn phiền là cái bị biết, thì liền tức khắc là cái thể pháp thân của các vị tràn đầy như mười phương chư Phật, không khác gì cả, chưa từng sinh, chưa từng diệt, chưa từng ốm yếu, chưa từng thua thiệt ai. Dù bỏ quên 1000 kiếp nhưng mà ngộ ra rồi thì liền tức khắc cái diệu dụng của nó có thể chiếu phá được vô minh và phiền não, cho nên gọi nó là pháp thân. Và chữ Phật tánh này cũng có nghĩa là pháp thân. Tại vì ta cứ tưởng rằng ta là phàm phu, ta cứ tưởng rằng ta là buồn là giận, ta cứ tưởng rằng là ta nhiều si mê, tâm ta tràn đầy những cái xấu xa, tràn đầy ganh tị, tràn đầy thị phi, tràn đầy giận dữ. Nhưng mà thưa các vị, bên trong những cái điều đó, bên sau cái bản chất mà ta tưởng chừng như là rất là đáng ghét đó, thì nó có một cái năng lực gọi là Phật tánh. Phật tánh là cái chi? Là cái khả năng nhìn được tất cả cái trạng thái tâm hành tiêu cực đang sinh đang diệt trong các vị. Thế thì không một chúng sinh nào trên trần đời này không có bản chất Phật cả, tại họ không nhận ra, họ sống cái bản chất của chúng sinh. Cho nên người ta thấy người ta cay đắng, người ta ghét, nhưng mà kỳ thực là nếu họ khéo một chút thôi thì họ liền nhận ra được họ là người thấy. Tất cả cái bản chất tiêu cực chúng sinh ấy là cái bị thấy, thì làm hiển lộ Phật tánh ngay. Niết bàn là chi? Gọi là tịch diệt. Cái từ người ta dịch nó là cái chữ này đây. Niết bàn có nghĩa là tịch diệt, tắt ngấm hết phiền não khổ đau tham sân si, an trú trong cái trạng thái tĩnh lặng tịch nhiên hiện tiền của tâm bất động, thì gọi nó là niết bàn. Không có hàm nghĩa rằng một cảnh giới nào phải di chuyển về nhé. Niết bàn là trạng thái tịch lặng của tâm, trạng thái an lạc của tâm. Nó vốn là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Nó vốn hiện tiền ngay ra thân tâm này. Cái từ hữu dư y niết bàn đừng có hàm nghĩa rằng là chứng niết bàn rồi nhưng mà còn thân sinh diệt, cho nên chưa thể gọi là trạng thái niết bàn tịch diệt. Không, hữu dư y niết bàn nghĩa là an trú trong thể niết bàn chưa được viên mãn, cho nên còn nhảy ra nhảy vào giống như cốc bỏ vô dĩa. Nó cứ nhảy vào phiền não rồi nó nhảy trở lại đĩa. Giống như chúng ta bây giờ nghiệm ra ta đích thực là cái biết mà không phải là cái bị biết, thế nhưng mà không sống được. Nó cứ ở trong đó, nó thấy buồn cho nên nó nhảy ra, nó hội nhập vào cái buồn, cái giận để nó có chút, gọi là có chút cảm nghiệm về đời sống, buồn giận cho vui. Dường như sống trong trạng thái tịch diệt chịu không nổi, cho nên phải chịu khó nhảy vào nhảy ra, gọi là hữu dư. Hữu dư. Và thưa đại chúng, hữu dư y niết bàn, vô dư y niết bàn, và cái niết bàn cuối là vô trụ xứ niết bàn. Nó hàm ý nghĩa rằng khi anh sống được với đạo, anh nhận ra anh đích thực là cái biết chứ không phải là cái bị biết. Thế thì anh đi tới, anh đi lui, anh ở đây, anh về Việt Nam, anh qua châu Phi, hoặc anh ngồi trên phi cơ, vân vân, lúc nào thì cái trạng thái đó nó cũng dính liền với anh, cho nên là vô trụ xứ. Nơi nào anh có mặt anh sống được thì nơi đó là niết bàn, chứ không phải là chùa mới có niết bàn, về nhà không có. Không phải là tôi mặc đồ thì tu tôi mới nếm được hương vị, tôi mặc đồ cư sĩ thì không có hương vị niết bàn, thưa không. Cái chuyện tu nó không phải là cái chuyện hình thức, không phải là cái chuyện anh phải làm cái gì đổi thay để sống bên ngoài cả. Anh tu được cùng không tu do vì tâm anh nhận ra được đạo, anh sống được với đạo hay không mà thôi. Thế thì thưa đại chúng, điều thứ nhất, trong cái bài kể này nó có nhiều từ như là thống tứ đại, mạc bả tróc, tịch diệt tánh trung, mạc vấn mít. Thì cái từ tịch diệt là niết bàn á. Chư hành vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Nó có cái từ tịch diệt, có từ gì nữa? Như Lai, có từ viên giác. Thì ba từ này thấy thì nó rườm rà, nhưng đích thực nó là một mà thôi. Rồi ba từ này gom gọn lại để hiểu là cái gì nơi các vị? Cái thể nhận biết hiện tiền của các vị đang tỏa sáng, đang thấy đây là thân của ta, vui buồn của ta, mà ta không phải là vui buồn, ta không phải là thân. Ta là nhân chứng, ta là người quan sát. Thế thì thưa các vị, ngang đó thì các vị đã có thể thấu ngộ được đạo và có thể sống được với đạo. Thì thưa đại chúng, cái chuyện tu nó xảy ra trong một ngày 24 giờ, đi tới đi lui, ngồi đứng đi, nói cười, ăn cơm, vân vân, rửa chén, không lúc nào không phải là thì giờ tu nghe. Và mình không dụng công được như thế, không tu được như thế, mình đợi đến tọa thiền mới tu. Thế thì thưa các vị, một ngày của chúng ta bao nhiêu giờ tọa thiền lắm. Và với người họ trân quý đời sống, với người thấy được đạo rồi, thưa các vị, họ tự biết việc phải làm, tự biết việc phải làm. Không có một vị thầy nào, vị thiện tri thức nào ở bên lưng các vị nhắc hoài hết. Thầy đó mà cực kỳ giỏi cũng là vị thầy bên ngoài ta thôi. Và đừng có theo bất cứ ông thầy nào hết, các vị hãy theo vị Như Lai của các vị cho chắc ăn. Và vị thầy mà giỏi dạy cho các vị tu không phải là vị thầy muốn các vị theo bên lưng nghe. Các vị phải tự làm thầy của chính mình, phải thấy được đạo, phải sáng được tâm, rồi các vị an thân làm mạng ngay nơi đức bổn sư của các vị, ngay nơi cái vị Phật, nơi tâm thức của các vị. Mở được mắt đạo rồi, thưa các vị, niềm tin tam bảo bên ngoài rất là vững, niềm tin tam bảo bên trong rất là vững. Không có vì lý do là ta thấu ngộ được Phật tâm nơi chính ta rồi ta coi thường tam bảo bên ngoài, thưa không. Lúc bấy giờ, thưa các vị, đối với người Phật tử thấy được đạo rồi thì cái điều đặc biệt đầu tiên đó là họ không đến với đạo, đến với tam bảo bằng cái cảm tính vui buồn, bằng cái chuyện là các thầy ngọt ngào săn sóc thì họ đến, rồi các thầy không biết điều, không mời trà thì họ bỏ qua, họ quay lưng khóc. Người biết đạo rồi cái cách hành xử rất là khác, không có việc cảm tính. Họ thấy cái việc cần làm thì họ làm, thấy việc không cần làm thì có mời rách họng họ không làm. Có trí tuệ là một, có lòng từ bi là hai, có niềm kính trọng là ba, có sự khiêm tốn là bốn, thưa các vị. Họ có thể không làm chi nhưng mà đời sống họ nó tỏa sáng hạnh phúc, tỏa sáng năng lượng của đạo hạnh đó. Họ không có cần lăng xăng, không có cần chạy vại ngược xuôi, càng không cần khoe mẽ là tôi tu như thế này, tôi tu như thế kia, tôi hiểu đạo như thế nọ, vân vân. Có khi thấy họ khờ khờ nhưng mà họ là người hiểu đạo, họ là người tu đó, miệt mài đối với công trình tu. Còn chúng ta thì thưa các vị, có khi mình không hiểu đạo, mình chạy lăng xăng à, mình thấy thầy nào và ve vuốt một bản ngã mình thì mình chạy tới, không thầy nào không ve vuốt bản ngã mình thì mình bỏ đi. Và thưa các vị, đó là cái tình trạng mình chưa thấy được con đường tu nghe. Thấy được đường tu rồi, thưa các vị, là ta biết việc phải làm, ta biết việc phải làm, ta trân quý đời sống ta từng phút giây một. Kỳ thực thưa các vị, cái điều mình nhắc đi nhắc về đó là thế này. Các vị có thể kiếm ra tiền không phải khó, các vị kiếm người thương cũng không phải khó nghe. Thế nhưng mà các vị kiếm một chút thời gian này kiếm không ra, nó qua rồi nó mất. Và thưa các vị, người ta có thể đổi vàng đổi bạc để lấy được mọi thứ, nhưng mà không có đem vàng với bạc với của cải ra các vị để đổi được một chút thời gian sống còn của cuộc đời này đâu. Cái câu chuyện ông tỷ phú, ông năn nỉ tử thần đó, ông cật lực làm giàu. Thế rồi một hôm tử thần đến, nói, hôm nay ngài tôi mời ông đi, ông biết không? Ông bù lu bù lo, ông khóc, nói tội nghiệp tôi, cả đời tôi làm, tôi nghĩ rằng tới già tôi bắt đầu hưởng thụ chút vật chất của đời sống, mà bây giờ tôi chưa hưởng thụ gì hết rồi tôi đi, thế thì tội nghiệp tôi. Tôi xin tặng ông 1/3 gia tài ông, cho ông cho tôi sống 1 năm nữa không? Tử thần nói không. Nói thế thì tôi xin tặng ông hết cả gia tài, ông cho tôi sống 1 tháng. Tử thần nói không. Nói thế thì xin ông vui lòng cho tôi xin 1 phút thôi, để tôi viết tờ di chúc thôi. Tử thần nói được, ta cho mi 1 phút viết tờ di chúc thôi. Thế thì thưa các vị, đời sống ta là như vậy. Các vị có thể có của, có thể có tiền, có mọi thứ, nhưng mà những thứ ấy không đổi được 1 phút của thời gian sự sống. Cho nên mình hãy trân quý đời sống mình, không thôi thì rất là muộn màng. Dừng ở đây, ngày mai học tiếp. 8 giờ rồi đó, 8:30 rồi. Chúng sinh là hoa biên. chăng là sao mà không thấy?